chúng, chúng ta ngồi tĩnh tâm vài phút. Vì ngồi dựng lưng thẳng đứng lên và để bàn chân của mình chạm trọn vẹn trên mặt đất. Và lòng bàn tay này để trên lòng bàn tay kia. Thả lỏng toàn thân. Khép mắt lại. Giữ nụ cười trên môi để giúp cho các cơ bắp trên gương mặt được giãn nở ra. Quay về nương tựa nơi chính mình. Dừng lại những lo lắng, những suy nghĩ. Trở về an trú trong giây phút của hiện tại. Thả lỏng đôi bờ vai, hai cánh tay. Ý thức là ta đang có mặt ở đây, trong giờ phút này, trong đêm nhạc thiền. Ta đang đưa tâm trở về với thân. Ý thức là ta đang ngồi tĩnh tâm, không lo lắng suy nghĩ nữa. Trở về an trú, có mặt với thân của mình. Thả lỏng đôi vai. Và bây giờ chúng ta quay về nương tựa trên hơi thở của mình. Cảm nhận hơi thở phồng lên rồi xẹp xuống. Bụng phồng lên rồi xẹp xuống, tức là hơi thở đi vào rồi đi ra. Nương tựa trên hơi thở, cố định trên hơi thở. Mình cũng có thể chú ý vào vành trong của lỗ mũi. Cảm nhận tiếng khì khì nhẹ nhẹ có hơi thở đi vào, đi ra. Ý thức là ta đang ngồi với hơi thở, kết nối với hơi thở. Hơi thở vào, biết hơi thở vào. Hơi thở ra, biết hơi thở ra. Bất cứ chuyện gì bây giờ cũng không quan trọng bằng được ngồi yên, được thở, được quay về nương tựa chính mình, không rượt đuổi theo các đối tượng bên ngoài, được về an trú, chế tác năng lượng bình an. Và nhìn sâu vào trong hơi thở, mình thấy được sự nuôi dưỡng của đất trời dành cho mình. Tại vì hơi thở này đến từ đất trời. Mình thấy mình không phải là một cái ngã riêng biệt. Không có sự nuôi dưỡng của đất trời thì mình không thể tồn tại được. Thở vào, tôi ý thức tôi được đất trời đang nuôi dưỡng tôi. Thở ra, tôi buông bỏ những bám víu vì cái tự ngã này, như sự tự hào, sự kiêu ngạo, sự khinh thường người khác hay là sự vô ơn. Và nhìn sâu vào trong hình hài của tôi. Tôi thấy có cha mẹ, có ông bà tổ tiên. Có rất nhiều công nuôi dưỡng, tài bồi, vun đắp, hỗ trợ, nâng đỡ, chia sẻ, yêu thương, quan tâm. Thì tôi mới có được như ngày hôm nay. Và thậm chí là nhờ vậy tôi mới có thể tồn tại, mới có thể sống bình an và hạnh phúc. Thở vào, gửi năng lượng thương yêu đến những người thân của tôi. Cha mẹ, anh chị em, ông bà, tổ tiên của tôi. Thở ra, tôi buông hết những cái sự tự hào, sự kiêu ngạo, sự ngã mạn đối với những ân nhân trong cuộc đời của tôi. Và trong hơi thở vào, mình vẫn có thể quán tưởng đến những công ơn lớn lao mà người thương mình đã hiến tặng cho mình. Và khi thở ra, mình tự hứa sẽ buông bỏ những sự cố chấp, sự độc đoán, sự giận hờn đã đè nặng trong tâm mình trong suốt thời gian trong quá khứ. Thở vào, tôi đang nuôi dưỡng cha mẹ tôi ở trong tôi. Thở ra, tôi thoát khỏi những vai diễn của cuộc đời để trở về làm con của cha, của mẹ tôi. thở vào, hơi thở yên bình, thở ra, hơi thở nhẹ nhàng. Mình để hơi thở trôi tự nhiên chứ không phải là mình cố tình thở. Mình không có tạo ra tiếng động, tại vì mình vốn thở kia mà. Thành ra mình cứ để yên, không có thở phì vào, thả lỏng tự nhiên. Mình chỉ chú ý, chỉ ghi nhận sự có mặt của hơi thở và nhìn sâu vào mỗi hơi thở vào ra, để mình thấy được tự tính, thấy được bản chất của nó là vô ngã, và mình cũng là vô ngã. Tiếp tục thở vào, gửi đến lòng biết ơn sâu sắc đến các đấng bậc sanh thành. Thở ra, xin buông bỏ cái tôi to đùng để quay về hiếu thảo, trả ơn cha mẹ, trở về nương tựa chính mình, nương tựa vào hơi thở, không tiếp tục chú ý chầm bẩm vào những cái vết thương, nỗi khổ niềm đau mà người lớn đã vô tình đem đến cho mình. Thở vào, thở ra. Thả lỏng nhẹ nhàng. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2018. Chúng ta đang có mặt tại quận Tân Bình, thành phố Sài Gòn. Và trong không khí hướng về mùa Vu Lan, trong tinh thần của Phật giáo, năm 2018 năm nay thì tôi xin chia sẻ với quý vị một đề tài để tiếp tục thắp lên ở trong lòng quý vị tình yêu thương của mình dành cho các đấng sinh thành của mình. Chủ đề của bài chia sẻ đó là: cha mẹ ơi, hãy luôn là điểm tựa của đời con. Thưa đại chúng, là tôi làm công tác tư vấn và trị liệu tâm lý trên 10 năm rồi. Và có một điều mà tôi nhận thấy đó là hầu hết những bạn trẻ có những cái rơi vào những cái hội chứng tâm lý của thời đại, như là bị trầm cảm, rối loạn, lo âu, khủng hoảng tinh thần, và thậm chí là rơi vào tâm thần phân liệt chẳng hạn. Thì nhìn sâu vào trong cái vết thương của những người trẻ đó, thì chúng tôi nhìn thấy những vết thương đó nó có từ thời ấu thơ, từ hồi còn rất là nhỏ. Có những bạn, những cái vết thương đó nó bộc lộ ngay từ khi nó đón nhận cái vết thương đó, tức là ngay từ nhỏ đã thể hiện những cái dấu hiệu bất bình thường. Khi mà gia đình xảy ra những cái biến cố, mà thường đó là cha mẹ xung đột, mâu thuẫn, thậm chí là dẫn tới đổ vỡ cuộc hôn nhân, rồi có những đứa con phải ở với cha, có những đứa con phải ở với mẹ, là thậm chí có những đứa con phải gửi về ngoại hay là về nội, không được ở với cha hay là với mẹ. Và có những bạn trẻ hồi nhỏ thì ra đời không trong sự mong đợi của cha mẹ, trong một cái tai nạn nào đó mà đứa bé phải ra đời, và khi nó biết được điều đó thì nó rất là đau khổ. Và đau khổ hơn khi mà người mẹ hay là người cha nhìn đứa con như là một cái đứa mà mình không mong đợi, Và đặc biệt nhất là khi mà đứa bé ra đời thì người cha phản bội, và người mẹ một mình phải nuôi đứa bé đó. Thì trong cái cảm xúc đó thì đôi khi người mẹ nhìn đứa bé nó giống cha nó quá, mình cũng ứa gan, cũng nghiến răng trèo trèo. Và thậm chí là đôi khi nhớ tới những cái vết thương mà chồng mình đã để lại, mà quay qua hằn học hay là bạo hành đối với con của mình, như là một sự trút giận. Và đứa bé đó khi mà đón nhận những cái cảm xúc tiêu cực đó thì nó chịu không nổi. Hoặc là có những bà mẹ đơn thân, single mom, không có chịu đựng nổi cái cảm xúc mà bị phản bội, rồi một mình phải lo trăm bề để nuôi con lớn lên, vừa làm mẹ mà phải vừa làm cha, không đủ sức để có thể vừa lo mưu sinh, vừa lo cho đứa bé lớn lên được nuôi dưỡng đàng hoàng tử tế, có rất nhiều áp lực. Và bà mẹ đó dĩ nhiên là trong nhất thời không thể cân bằng được tâm lý, những cái uất ức, thậm chí là những cái oán hận vẫn còn đầy dẫy ở trong lòng, và thêm cả sự cô đơn. Và càng cô đơn thì càng bám chặt vào con của mình, coi như đó là điểm tựa duy nhất. Quý vị nghĩ một đứa bé vài tuổi, thậm chí là vài tháng tuổi, đã trở thành điểm tựa tinh thần cho các bà mẹ đơn thân. Làm sao những đứa bé đã chịu nổi? Nếu tình thương chỉ là ngọt ngào, tình thương chỉ là êm dịu, tình thương chỉ là nuôi dưỡng, thì dĩ nhiên đứa bé đó sẽ lớn rất nhanh. Nhưng mà trong cái tình thương đó đôi khi nó mang rất nhiều chất độc. Chất độc do hận thù, và nó mang rất nhiều năng lượng nặng nề từ những cái sự bám víu quá nặng nề, quá mệt mỏi của một bà mẹ đơn thân. Rồi có những đứa bé lớn lên trong gia đình bị kỳ thị, nếu mà gia đình trọng nam khinh nữ chẳng hạn, đứa bé đó là một đứa bé gái bị bỏ rơi, bị xem thường, hoặc là cha mẹ chú ý vào anh hay là vào em của mình nhiều hơn. Và tất cả những cái bi kịch đó đôi khi người lớn đánh giá rất là thấp, tưởng rằng là chỉ có mình chịu tổn thương, mình đau khổ, mà không hề biết rằng là những cái tâm hồn non dại bé thơ kia cũng lãnh đủ tất cả những cái gì mà người lớn đang gánh chịu. Và có những đứa bé đến khi lập gia đình vào đời rồi thì những vết thương ấy nó mới được nhìn thấy, nó mới trào ra. Và khi lập gia đình có con rồi thì vết thương nó bắt đầu nó sống dậy, nhìn vào con mình thì mình nhớ tới tuổi thơ của mình, rồi bắt đầu là uất hận cha mẹ của mình. Nhưng mà có những người trẻ họ không có gọi được cái tên của những cái đau khổ trong lòng của mình, họ không biết họ bị cái gì. Họ cũng rất là thương cha mẹ nhưng mà rất là sợ gặp cha mẹ của mình. Và nhiều khi họ đem cái tâm hồn bất ổn đầy biến động đó, họ trút lên người bạn đời của mình hay là đứa con của mình. Và nhiều khi họ không hiểu tại sao, rồi dần dà họ chìm vào những cơn hôn mê, không kiểm soát được cảm xúc, buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng. Có một bài hát của một nhạc sĩ rất là trẻ, Lê Cát Trọng Lý, có tựa đề là Hương Lạc. Em sinh ra lạc thời, em đi hoang lạc đàn, em giam thân lạc loài, em u mê lạc lối. Cha ơi, mẹ hỡi, ông ơi, bà ơi, em buông hơi lạc nhịp, em văn thơ lạc vần, em yêu anh lạc lòng, em thương em lạc mệnh. Ai oán ai lầm lạc, ơi hời, ai oán ai lầm lạc, thế thời, thời thế. Theo tôi biết thì tác giả này là thế hệ của 8X. mà có những cái cơn đau rất là lớn và kéo rất là dài như vậy. Và đây như là một sự đại diện cho một cái số lượng rất là đông những bạn trẻ có những cái tâm hồn tan nát như vậy. Trong một cái thế hệ, chính nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý này trong một cái bài hát Nghèo đã từng nói là: thế hệ tôi phút chốc vui, phút chốc buồn, cười một mình, khóc cũng một mình. Nhìn vào một cái thế hệ 8X hay là 9X, một thế hệ mà ở trong đó các bạn được đón nhận rất nhiều thứ mà những thế hệ 7X như là thế hệ của chúng tôi trở lên không có. Một thế hệ mà các bạn được đón nhận rất nhiều tiện nghi về vật chất. Một thế hệ các bạn được chào đón, được sống trong nền văn minh của văn hóa Tây Phương. Một thế hệ mà các bạn được phủ đầy bởi những cái thứ mà quý giá nhất về tiện nghi vật chất ở trên đời. Một cái thế hệ mà các bạn được tiếp cận những cái công nghệ thông tin, những cái nền khoa học hiện đại nhất. Và một thế hệ mà ở trong đó cha mẹ các bạn cực kỳ bận rộn. Người lớn hiểu rằng là thế hệ mình đã quá cơ cực rồi, cho nên là bây giờ mình phải làm việc như điên. Có những bậc sinh thành làm 2-3 việc, làm thâu đêm suốt sáng để làm gì? Để bù đắp cho con của mình. Tại vì mình không muốn con mình nó được cơ cực như mình nữa. Thế hệ của mình đã quá khổ sở rồi, cho nên là mình muốn tạo cái sự tốt đẹp, sung sướng nhất cho con của mình. Và vì vậy họ không có thời gian để sinh hoạt những cái sinh hoạt cơ bản nhất của con, như là ăn cơm chung hay là đi chơi chung hay là ngồi tâm sự, ngồi quan sát con mình nó lớn lên để nghe được hơi thở của con, nghe những cái nỗi khổ niềm đau của con, thậm chí là nhìn sâu vào cái mối quan hệ giữa cha con, mẹ con để thấy nó đang trong một cái giai đoạn tốt đẹp hay là không được tốt đẹp. Cha mẹ rất là bận. Và có vẻ như là cái việc bận rộn đó trở thành một lý do cực kỳ chính đáng để cha mẹ quăng con mình cho người khác nuôi dưỡng, là ông, là bà, là người ở, là trường học. Và cha mẹ cứ tiếp tục lao đi kiếm tiền, thật nhiều tiền, bỏ thật nhiều tiền vào trương mục với một niềm tin rằng như vậy con mình sẽ có một đời sống bình an và an toàn, vững bền. Và trong giai đoạn, suốt cái giai đoạn tuổi thơ đứa bé lớn lên, nó không được nuôi dưỡng bao nhiêu bởi tình của cha hay là tình của mẹ, hoặc là tình cha mẹ cộng lại. Đứa bé đó rất là thèm được lao vào ôm mẹ, hay là được nghe mẹ kể chuyện, được tâm sự, hay là được người cha hướng dẫn tỉ mỉ từng cái kỹ năng để đi vào đời. Thì các bậc sinh thành từ chối những cái việc làm linh thiêng đó để chọn cái việc mưu sinh, đẩy nó lên vị trí hàng đầu, và thậm chí là say sưa trong cái việc mưu sinh, nghiện vào cái việc kiếm tiền, và không đủ sức, không đủ niềm tin để quay về đoàn tụ với gia đình, chăm sóc gia đình của mình. Tức là các bậc sinh thành ở một cái giai đoạn là rất kém về kỹ năng truyền cảm hứng cho con cái, rất thiếu niềm tự tin khi mình ở bên con mình là con mình sẽ có bình an và hạnh phúc. Thì ở đây Lê Cát Trọng Lý giúp các bạn trẻ ở thế hệ của mình, hoặc là trẻ hơn, sinh ra muộn hơn nữa, phải đón nhận một cái trạng thái gọi là lạc. Cái lạc ở đây nó không phải là lạc là hạnh phúc theo cái từ Hán Việt. Lạc ở đây là trôi lạc, là đánh mất. Chỉ có điều ở đây tác giả xài cái chữ hương á, là cái mùi, cái vị, thấm vào cái vị của cái sự trôi nổi, bồng bềnh, không có định hướng, không có điểm tựa đó, thì có thể gây hiểu lầm là chữ lạc nó mang ý nghĩa là hạnh phúc. Chữ lạc ở đây thuần Việt đó là lạc mất, lạc thời. Em sinh ra không có cùng thời. Thời của tác giả nói là thời nào? Thời của những người sống trọng vào tình nghĩa, thời của những người sống rất là chậm, rất là sâu sắc, thời của những người mà dành rất nhiều thời gian để quan tâm cho con cái, để dạy dỗ con cái nên người. Em sinh ra lạc thời rồi. Cái thời này, cái thời có rất nhiều tiện nghi về vật chất, có rất nhiều công nghệ thông tin, một cái thời có rất nhiều cái gọi là văn minh và tiên tiến, nhưng mà nó không cho em bình an và hạnh phúc, không cho em tình yêu thương của gia đình. Cho nên tác giả nói là lạc thời. Em đi hoang lạc đàn. Đàn của em là con người, mà nhiều khi em sống không có giống như con người. Phút chốc vui, phút chốc buồn, cười cũng một mình. Một con người mà cười chỉ có một mình thôi thì nó không có giống con người lắm. Tại con người đó phải có bầy đàn, nó phải có gia đình, phải có những người thân. Thế hệ trước người ta cười là cười chung một đám đông, cười với những người bạn, cười với những người thân. Còn bây giờ em phải lên Facebook, em ngồi cười con mình thôi. Em mở điện thoại em cũng cười khanh khách một mình. Cho nên tới khi mà em khổ, khi em đau khổ, em khóc, thì em cũng khóc một mình. Tại vì em không có tin rằng người khác có thể san sẻ được với em. Em không có tin rằng cha mẹ em giúp em hết khổ được. Em giam thân lạc loài. Em chấp nhận một cái kiếp sống, chỉ đón nhận những cảm giác sung sướng nhất thời, bất kể ngày mai. Em chấp nhận một kiếp sống đi tìm những thỏa mãn của bản thân mà quên đi ý thức trách nhiệm. Mặc dù em biết rằng cái kiếp sống đó nó không có đẹp, không có hay ho gì lắm, nhưng mà em không có sự chọn lựa. Em không đủ sức để sống một đời sống cao đẹp gì đó mà sách vở mà nghe cha mẹ mình thường nhắc đến. Tại vì cộng đồng của em, xã hội của em, những người xung quanh em đều như em cả. Em u mê, lạc lối. Khi em lạc lối thì người lớn rất là giận. Người lớn có thể lên án, người lớn buộc tội, người lớn có thể từ bỏ, người lớn có thể trừng phạt em. Nhưng mà người lớn có hiểu tại sao em bị như vậy không? Nếu em sinh ra trong một cái thời mà người lớn có rất nhiều thời gian để ở bên em, để hiểu em, để chăm sóc em, để kịp thời giúp đỡ những khó khăn bên trong em, thì em có như vậy không? Người lớn có bao giờ hỏi điều đó không? Hay là người lớn chỉ thấy em sai, em lạc lối là người lớn sẽ ra tay trừng phạt? Người lớn có đóng góp vào chuyện này không? Có người trẻ nào dám hỏi cha mẹ mình như vậy không? Nếu không dám thì tôi xin hỏi giùm. Cha ơi, mẹ hỡi, là những người trẻ này đã còn tin vào cha mẹ. Hy vọng nếu cha mẹ mình dừng lại, quay đầu nhìn lại, nhìn sâu vào, thì cha mẹ mình có thể hiểu được những đau khổ của mình từ đâu mà ra. Và những người trẻ này vẫn còn niềm tin là cha mẹ mình vẫn còn có thể cứu vớt được mình. Chỉ cần cho thêm thời gian cho nhau, kiên nhẫn ngồi với nhau, bình tâm, chế tác ra năng lượng bình an là có thể cứu được con của mình. Nhưng mà có những người trẻ họ mất luôn niềm tin vào gia đình. Họ không có gọi nữa. Họ có thể gọi tổng đài, họ có thể lên Facebook để chia sẻ với bạn bè, rồi hằn học, rồi ném đá, thể hiện sự phẫn uất của mình. Họ không biết làm gì cả. Rồi họ lao vào hưởng thụ. Họ có mặt trong các phòng trà, trong các vũ trường. Họ theo băng nhóm, họ hút cần sa, họ bỏ học, họ tấn công bạn bè, họ thể hiện một cái nếp sống sa đọa mà chính bản thân họ không muốn một chút nào. Đâu có ai muốn mình bị người khác khinh thường. Đâu có ai muốn mình sống một đời sống mà không có tương lai. Đâu có ai muốn mình chìm vào cái vũng lầy khổ đau như vậy. Nhưng mà ai là người giúp những người trẻ này thoát khỏi cái vũng lầy này đây? Bây giờ mời quý vị nghe bài hát Hương Lạc của tác giả Lê Cát Trọng Lý.
Em
Cái đợt về nước lần này thì tôi có một cái chuỗi chia sẻ các bài pháp thoại cho các thiền sinh ở vùng Sài Gòn này. Thì tôi có đề nghị quý vị là nhân dịp mùa Vu Lan về, vì hãy viết cho đấng sinh thành mình những cái lá thơ và mình bày tỏ lòng biết ơn của mình. Và bên cạnh đó mình có thể nói lên những cái khúc mắc, những cái uẩn ức, những cái uẩn khúc, những cái khó khăn, những nỗi khổ niềm đau giữa mình với đấng sinh thành của mình mà tới bây giờ vẫn chưa hóa giải được, hoặc là vừa mới có thể hóa giải được. Thì một trong những cái lá thơ mà tôi được đón nhận sự chia sẻ của các bạn, thì tôi xin trích đọc ra đây một phần của lá thơ. Ba mẹ biết không, gần 30 năm qua con thường xuyên tự trách bản thân. Tại sao con được sinh ra trong một gia đình đầy đủ, không phải lo cái ăn cái mặc, được cho học hành tử tế, mà sao con chưa thấy hạnh phúc? Con không chịu vui vẻ, con còn chưa chịu tự tin với khả năng của mình, những điều mình đang có. Con trách sao người ta cũng sống cùng môi trường và nghe những điều tương tự con hàng ngày, mà họ mạnh mẽ, xem là thường. Còn con lại quá để ý, rồi bản thân lại bị tổn thương đến vậy. Ba mẹ ơi, thương con, xin hãy cất lại thói quen so sánh con với người khác. Xin hãy khoan chê bai con khi con sai. Xin đừng ban cho con những lời lạnh lẽo, dửng dưng. Xin đừng thay cử chỉ âu yếm bằng đòn roi. Xin hãy thừa nhận con. Con thèm được một lần can đảm nhõng nhẽo với ba mẹ. Thèm có được cái ôm thật chặt. Thèm được một lần hỏi con thích gì không. Con biết ơn ba mẹ rất nhiều, nhưng mà cũng không sao dập tắt được nỗi giận hờn ba mẹ trong con. Và con đã luôn bất mãn với mình vì những mâu thuẫn này. Bao nhiêu năm qua, câu nói này đã luôn xuất hiện trong tầm mắt con khi con ra khỏi phòng mình. Nên hiểu một điều rằng, trước khi có bạn, bố mẹ bạn không phải là người chán ngắt và vô vị như bạn của ngày hôm nay đã nghĩ. Đây chính là cái giá rất lớn mà bố mẹ đã phải trả cho sự trưởng thành của bạn. Bạn phải có nghĩa vụ đền đáp công ơn với những người đã dành cả cuộc đời mình cho sự sống và trưởng thành của bạn. Trích của Bill Gates. Với mục đích nhắc nhớ mình, nhưng sao con vẫn chưa dập tắt được những so đo ích kỷ nơi con. Sự tủi thân về khoảng thời gian những năm đầu đời xa ba mẹ, sống lẻ loi với bà ngoại, cứ len lỏi trong từng ngóc ngách ký ức con. Có lẽ Chúa Trời thương nên đã cho con trong thời gian này được đón nhận tình thương lớn từ bà ngoại và các sơ trong trường dòng ở Tam Hà. Và khi được sum họp với ba mẹ để đi học, thì cũng là lúc sự ấm áp, cưng nựng biến mất, nhường chỗ cho sự nghiêm khắc dửng dưng, sự chênh vênh cảm xúc khiến con chật vật. Con cố gắng ngoan ngoãn nghe lời, học giỏi, lấy lòng ba mẹ bao năm qua, nhưng chị cảm thấy như muối bỏ biển, luôn có khoảng cách giữa ba mẹ và con. Mẹ ơi, có lẽ mẹ không biết bao năm qua con luôn bị ám ảnh bởi những lời nói dửng dưng sắc bén ở nhà nội. Vì con là con gái nên ba không thích, và vì ba không thích nên mẹ không thương. Nên mẹ biết không, những khi mẹ giận dỗi ba thì mẹ hay tìm con tâm sự. Con vui lắm vì cảm giác được tin tưởng, con thấy mình quan trọng. Nhưng mẹ ơi, những lời nói lạnh lùng, chỉ trích, chê bai là quá sức đối với một đứa trẻ. Vậy mà đứa trẻ đó đã để chìm ngập, chới với trong đó gần 30 năm. Đối với con tin tưởng có lòng tin tuyệt đối giữa ba mẹ và con cái, giữa vợ và chồng. Nhưng con không hiểu sao được mối quan hệ giữa ba mẹ và con, và cả mối quan hệ hôn nhân của ba mẹ, con hoang mang và không tự tin trong việc gây dựng lòng tin trong các mối quan hệ xã hội quanh con, và trong đầu con đã có ý định ra ở riêng tự lập, cho rằng khoảng cách sẽ giúp con giữ được sự quý trọng tình thương ba mẹ đã đang cho con, và để tránh những tổn thương vô ý ba mẹ gửi đến con. Thì đây chỉ là những câu chuyện, những tâm tình trước đây của bạn này, và sau cái quá trình tu tập thì bạn này đã có những cái góc nhìn khác của cái phần còn lại. Khi mà một đứa trẻ bị tổn thương tâm lý chưa bao giờ có cơ hội được chữa lành, hoặc là có những đứa trẻ nó có ý chí nghị lực cố gắng để lờ những cái việc ấy đi, chú ý vào những cái ưu điểm, những cái tốt của người lớn, chú ý vào những cái điều như ý hạnh phúc của đời sống, để tin rằng mình là một đứa trẻ cũng hạnh phúc. Nhưng mà cũng có những lúc năng lượng tụt xuống, những cái lúc ngoại cảnh khắc nghiệt tấn công, thì những bạn trẻ ấy không xoay sở nổi, và vết thương trong cái ngành tâm lý trị liệu gọi là con chó đen hay là con quái thú trong lòng nó bắt đầu xuất hiện, và nó có thể đẩy các bạn đi vào những con đường rất là chông chênh và nguy hiểm. Ở đây Lê Cát Trọng Lý nói là em yêu anh lạc lòng, rất là thật. Là tại vì có nhiều khi mình lập gia đình là tại vì mình đau khổ với gia đình mình quá, đau khổ với cha, đau khổ với mẹ. Mình là một đứa trẻ thiếu tình thương. Một đứa trẻ là một thiếu nữ thì không thể nào đón nhận nổi một đời sống mà không có thương yêu, không được quan tâm đủ. Cho nên em đã yêu anh, em đã chọn anh. Có thể vì em cũng có yêu anh, nhưng cũng có thể em tin rằng anh có thể lấp đầy nỗi cô đơn trong lòng của em. Anh có thể thế cha mẹ em để thương em một cách đầy đủ. Và cũng có thể anh lấy em là vì anh cần tình thương của một người mẹ, của một người chị, có một bàn tay dịu dàng, ân cần, ngọt ngào. Nhưng mà cuối cùng anh vẫn là một con người. Anh vẫn là một người trẻ như em. Anh vẫn còn sự háo thắng, vẫn còn bồng bột, vẫn còn ích kỷ, vẫn còn tham lam, vẫn còn phải tranh đấu mưu sinh. Cho nên anh không đóng được cái vai của ba em. Và em cũng không đóng được vai mẹ của anh. Em không thể chiều chuộng hay là âu yếm hay là khuyên lơn vỗ về hay là chấp nhận tha thứ những cái lầm lỡ của anh. Cho nên nếu mà cứ cách này thì anh không chịu nổi, em cũng không chịu nổi. Cho nên là em yêu anh vì lạc lòng, anh yêu em vì lạc lòng, vì không có điểm tựa. Một cuộc hôn nhân trong đó là những tâm hồn tổn thương đến với nhau, thì quý vị, cuộc hôn nhân, nghĩ cuộc hôn nhân ấy sẽ như thế nào? Hồi đầu có thể là yêu thương nồng cháy hay là xây tình đủ kiểu để mà nghĩ rằng là hai bên đang rất là cần nhau. Nhưng mà nhìn sâu vào đi để thấy là hai bên đủ mạnh, đủ vững, hai bên đều có một cái đời sống tâm hồn phong phú để hiến tặng những giá trị tốt đẹp cho nhau, hay là điều nghèo nàn, điều đau khổ, điều có những cái vết thương rất là sâu nặng. Nhưng mà Bill Gates có nói cái câu này trong lá thư bạn này trích dẫn rất là ấn tượng. Nên hiểu một điều rằng trước khi có bạn, bố mẹ bạn không phải là những người chán ngắt vô vị như bạn của ngày hôm nay đã nghĩ. Đây chính là cái giá rất lớn mà bố mẹ đã phải trả cho sự trưởng thành của bạn. Bạn phải có nghĩa vụ đền đáp công ơn với những người đã dành cả cuộc đời mình cho sự sống và sự trưởng thành của bạn. Có thể trước khi sinh ra bạn, bố mẹ bạn dễ thương hơn, có nhiều thời gian hơn và sống vô tư hơn, dành thời gian nhiều cho tình yêu hơn. Và khi mà có bạn thì có thể bố mẹ bạn chưa có nhiều kinh nghiệm làm mẹ hay là làm cha, cho nên lo nhiều hơn sự cần thiết. Và cái áp lực về đời sống kinh tế, áp lực để mà nuôi con không lớn nên người, và có những cái phải vượt thoát những cái định kiến của xã hội, cái nhìn về một cái gia đình như thế nào là gọi là hạnh phúc hay là thành công, khiến cho ba mẹ bạn cũng có những cái bước trượt, những cái hành động sai lầm. Và trong đó có cái việc là bỏ rơi bạn, không có thương yêu bạn đủ. Trong đó có cái việc là không kiểm soát hết những cái phiền não, những cái rắc rến trong lòng của mình. Trong đó có việc cha mẹ bạn cũng có những cái vết thương trong tâm hồn chưa có chữa lành, và để nó tràn lan qua bạn. Và nếu mà bạn có cơ hội để ngồi yên xuống, nhìn sâu vào bên trong cái vết thương của bạn, rồi bạn nhìn vào cha bạn, mẹ bạn, trong một cái phút giây tĩnh lặng nào đó, thì bạn cũng thấy họ cũng đáng thương hơn là đáng trách. Họ cũng là nạn nhân của thế hệ trước không chừng. Họ cũng là nạn nhân của một xã hội mà trong đó các bậc phụ huynh đều bị đời sống kinh tế quật tơi tả. Một cái giai đoạn mà các bậc phụ huynh phải cố gắng hội nhập rất là nhiều thứ của sự thay đổi. Và trong đó có cái sự chưa chấp nhận kịp một đời sống mà có những cái sinh linh trẻ như bạn trong cuộc đời của họ. Họ không biết làm như thế nào để tốt nhất cho bạn. Trong cái sự vụng về, trong cái sự thiếu hiểu biết, trong cái sự thiếu bình tĩnh đó, người lớn có thể đã vô tình làm tổn thương bạn. Nhưng bạn có bao giờ đặt câu hỏi là nếu không có bạn trong cuộc đời này, không xuất hiện trong cuộc đời họ, thì có thể họ nhẹ nhàng hơn chăng? Có thể họ tươi tỉnh hơn chăng? Có thể họ có một cuộc sống mà họ có thể kiểm soát được nhiều hơn chăng? Và vì sự có mặt của bạn, họ đã yêu bạn, họ rất hạnh phúc vì có bạn, và họ đã đem hết trái tim của họ để dành cho bạn. Chỉ có điều là họ chưa biết cách. Bạn biết không, yêu thương khó lắm. Thương một người nào chỉ để thỏa mãn một cơn cảm xúc thì rất là dễ, nhưng mà thương một người nào để làm cho họ có hạnh phúc thì rất là khó. Bài học yêu thương là bài học cả một cuộc đời, trầy trật lắm. Bạn yêu thương đi rồi bạn sẽ biết. Bạn làm cha, bạn làm mẹ đi, thì bạn hiểu nó khó như thế nào. Nhất là nuôi dạy một đứa trẻ lớn lên trong một cái thời đại mà con người gần như là mất đi sự kiểm soát của chính bản thân mình. Một cái thời đại mà con người phải chịu ảnh hưởng rất lớn từ môi trường ở bên ngoài. Khi mà con khổ là cha mẹ khổ, và khi cha mẹ khổ thì con cũng khổ. Chúng ta tưởng rằng chúng ta trừng phạt được người kia thì chúng ta sẽ rất là hả dạ. Cái người mà chúng ta nghĩ họ đã làm khổ mình, họ đã tạo nên cái vết thương trong lòng của mình. Nhưng mà chúng ta không ngờ rằng là khi mà chúng ta càng cố gắng tạo khoảng cách, chúng ta càng cố gắng loại trừ, càng cố gắng trừng phạt người kia đó, thì cõi lòng mình cũng tan nát. Tại vì cái sợi dây liên hệ giữa cha con và mẹ con là sợi dây vô hình, rất là linh thiêng, rất là mầu nhiệm, không bao giờ đứt được. Dù có một bên chối từ thì cái sợi dây đó vẫn tiếp tục có mặt và tiếp tục nuôi dưỡng cho nhau. Cho nên trong khi con lạc lối, trong khi con sai lầm, thì cha mẹ cũng điêu đứng. Có rất nhiều bà mẹ bỏ cả cuộc đời của mình để đi tìm con. Có những người cha bỏ hết công ăn việc làm của mình để quay về chăm sóc một đứa con bị trầm cảm hay là bị tâm thần. Và tôi đã từng chứng kiến những cảnh đó rất là xúc động. Một ca sĩ ở thập niên 70 của Philippines, có tên là Prettai Aguilar. Anh là một hiện tượng âm nhạc của Philippines thời đó. Khi anh cho ra một bài hát tên là Anak, tức là con yêu. Bài hát đó là anh nói lên tâm sự cuộc đời của anh. Anh đã từng ruồng bỏ gia đình mà đi. Anh sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc. Ông nội của anh là thị trưởng, bố của anh là cảnh sát trưởng. Và gia đình sống theo đạo Kỳ Na giáo, tức là Krishna, rất là nghiêm khắc, rất là đi theo giới luật. Và đó là một gia đình danh gia vọng tộc, cho nên là nếp nhà họ giữ rất là kỹ. Cái thời đó tham nhũng chưa có tràn lan như bây giờ, cho nên ông nội hay là cha được trong làng rất là kính trọng về sự liêm khiết của mình. Nhưng mà trong một cái biến cố lớn, cha của Akula bị hãm hại, và cuối cùng ông phải dời gia đình đi sang một thành phố khác để sống. Và cái đời sống vật chất nó bắt đầu nó đi xuống dần. Ngày xưa Akula sống trong một cái căn biệt thự rất là rộng lớn, có bao nhiêu kẻ hầu người hạ, thì bây giờ sống trong gia đình rất là chật vật. Và ba mẹ vì cái vết thương nó rất là sâu nặng đó, thành ra là không kiểm soát được cảm xúc của mình. Vừa phải lo mưu sinh để nuôi các con không lớn nên người, mà vừa phải lúc nào cũng phải dành thời gian để chăm sóc cho con. Nhưng mà theo thời gian thì họ không thể làm được cái trách nhiệm thứ hai. Họ không có mặt bên các con đã đành, họ dửng dưng đã đành. Mà đôi khi là cha của Akula đã có những cái lời rất là cay nghiệt đối với con của mình. Thì có một cái chuyện nhỏ là Akula kể lại là khi mà có một hôm anh chàng phát hiện trong phòng có một cái guitar rất là đẹp và anh chàng rất là ưa thích, chìm vào cái cảm xúc hân hoan là mình có một cái món quà đặc biệt mà cha mình dành cho mình, nó đánh động vào cái hạt giống âm nhạc của mình. Nhưng mà tiếc thay đó không phải là món quà dành cho Akula mà dành cho chị của anh. Và chị của anh đang học nhạc ở trong trường. Và anh rất là buồn về cái việc đó. Và âm thầm lén mượn cây đàn của chị để tự đàn, tự học. Và đến năm 17 tuổi anh trở thành một tay nhạc rock đứng đầu ở trong trường. Rồi sau đó thì có một cái sự cố xảy ra, đó là trong một cái buổi tiệc lớn của bạn bè. Và ba anh cương quyết không cho anh rời gia đình vào buổi tối. Nhưng mà anh vì tình yêu âm nhạc, vì yêu thích bạn bè, vì muốn đi theo cái cảm xúc của tuổi trẻ, cho nên anh đã quyết định không có nghe lời của ba của anh. Và kết quả là khi trở về bị người ba đánh rất là nhiều bằng cái sợi dây lưng. Và cái sự kiện đó đã khiến cho Akula bắt đầu cuộc nổi loạn, từ bỏ gia đình và tự lập bản thân, tin rằng là không có cần gia đình mà mình vẫn có thể sống rất là tốt. Nhưng mà trong những năm đầu tiên thì Akula sống rất là cơ cực, tại vì thời đó anh chưa có hề có danh tiếng, chưa ai biết đến anh, và những cái dòng nhạc anh hát cũng không có được ưa chuộng. Mãi tới khi mà cái vết thương trong anh nó trỗi dậy và anh có cơ hội để nhìn sâu vào trong vết thương của mình, anh thấy rằng anh sống rất là lây lất, anh sống không có phẩm chất, không có hạnh phúc, là vì sâu trong tâm hồn anh vẫn còn một cái tình yêu rất là lớn, đó là tình yêu dành cho cha mẹ của mình. Thì anh đã viết cái bài Anak, là cái bài con yêu. Một đứa con đã sống đời sống phiêu bạt, bất kể gia đình, không liên lạc trở về, để cho cha mẹ ngày đêm vò vỏ nhớ thương, lang thang tìm con mình khắp nơi chốn. Và khi bài hát này được trình làng thì nhanh chóng trở thành một hiện tượng của âm nhạc Philippines, và nó đã dịch sang mấy chục ngôn ngữ và từng đã đứng trong cái sự bình chọn hàng đầu trong âm nhạc của Nhật. Và Việt Nam mình có ca sĩ Cẩm Vân đã dịch sang lời bài hát Con Yêu. Thì khi bài hát này đã trở thành một hiện tượng âm nhạc thì Akula trở nên nổi tiếng, được rất nhiều hãng đĩa mời đi ký hợp đồng. Và lúc đó cha của Akula cũng rất là hạnh phúc chào đón con mình trở về trong cái sự thành công đó. Nhưng mà tiếc thay, thời gian rất là ngắn sau đó thì ông qua đời. Và khi mà ông qua đời rồi thì Akula hát bài hát này càng thêm thấm đẫm cái sự ăn năn hối hận của mình và tình yêu về gia đình, về cha, về mẹ, về một đứa con đã từng từ bỏ cha mẹ của mình, muốn được quay trở về, đã được chia sẻ rất là nồng nàn trong cái ca khúc Anak, tức là con yêu. Bây giờ mời để chúng ta nghe bài hát này qua phần thể hiện của chị Kim Yến.
Sư tử mang thai thì đã phát hiện bên kia vách núi là với con nai, và nó muốn bắt cái con nai đó. Nó nghĩ rằng nếu mà nó bắt được con nai đó thì nó có sức và con nó cũng có sữa. Nhưng mà nó cũng đắn đo, là nó nghĩ cái vách núi nó rất là cao, rất là treo leo, rất là nguy hiểm, có thể là ảnh hưởng tới cái thai nhi. Nhưng mà cuối cùng nó quyết định là nhảy qua. Và khi nó nhảy qua, nó bắt được con nai, thì quả thật là cái điều nó lo lắng đã xảy ra, là con nai con xin lỗi, con sư tử con nó rớt ra khỏi bào thai và nó rớt xuống vực thẳm. Thì dù đã bắt được con nai, nhưng mà sư tử rất là đau khổ. Và một năm sau, cái đau khổ đó vẫn còn tiếp tục gặm nhấm vào con sư tử mẹ. Thì bỗng một duyên tình cờ, nó phát hiện trong một cái đám khỉ nó đang đùa giỡn đi ngang qua khu rừng đó, thì có một con sư tử con. Và sư tử mẹ có linh tính đây có thể là con của mình. Thì sư tử mẹ mới đi tới gần thì thấy nó rất là giống mình. Thì sư tử mẹ mừng quá mới nhảy tới, mới nhận sư tử con. Nói: con ơi, con là con của mẹ, con có nhận ra mẹ không? Mẹ là mẹ của con nè. Thì con sư tử con nhìn con sư tử mẹ lườm quá. Nó nói: bà khùng ha, bà là sư tử còn tôi là khỉ mà, sao bà là mẹ tôi được? Thôi bà rảnh quá bà đi chơi đi, tôi không có quen với bà, tôi mới quen cái thứ gì mà kỳ lạ, nó giống là khỉ của chúng tôi. Thì con sư tử con nó nói xong thì nó ngoảnh mặt quay đi, và nó kêu những cái tiếng cách 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 của loài khỉ, và nó đu trên cành cây nó đi. Thì sư tử mẹ rất là đau khổ, sụp đổ hoàn toàn, và sư tử mẹ bỏ đi. Nhưng mà đi được một đoạn thì sư tử mẹ suy nghĩ là nếu mà mình bỏ đi thì mình sẽ mất con, mình không được tự hại, mình phải tìm cách để mà con mình nó nhận ra mình. Nếu mà mình để cho những cái lời khó nghe đó của con mà nó có tiếp tục, nó gặm nhấm trong tâm hồn của mình thì mình sẽ mất đứa con này. Thế là bà mẹ lấy hết sự can đảm, lấy hết niềm tự tin để quay về thuyết phục con của mình. Thì bà không có manh động như lần trước. Sư tử mẹ mới kiên nhẫn để mà ngồi suy nghĩ ra rất là nhiều cách để tiếp cận trở lại con của mình. Thì một thời gian sau thì sư tử mẹ lại phát hiện ra sư tử con. Thì sư tử mẹ mới nhẹ nhàng từ tốn để xuất hiện trước mặt sư tử con. Trong lúc là bầy khỉ đang không có mặt ở đó. Thì sư tử con hồi đầu cũng phản ứng: có đến gì nữa đây? Bà muốn tới đây nhận tôi làm con của bà nữa à? Bà có đi chơi không? Tôi không có quen biết với bà đừng có làm phiền tôi nghe. Thì sư tử mẹ nói: không có. Lần này tới làm bạn thôi. Chịu không? Làm bạn là sao? Thì là chơi chung thôi, chứ không có nhận làm con, không có gây phiền hà gì hết. Thì do dự một hồi, sư tử con đồng ý để cho sư tử mẹ làm bạn với mình chơi chung. Thì mẹ với con ngồi chơi với nhau như là hai người bạn vậy. Thì một hồi sư tử con nhận thấy bà này cũng được, bà cũng dễ thương, bà có nhiều trò vui lắm. Cho nên là sư tử con quên đi cái sự đề phòng hay là sợ hãi đối với sư tử mẹ. Thì thấy sư tử con có vẻ chấp nhận mình, cho nên sư tử mẹ mới tìm cách để mà dẫn sư tử con đi ra bờ suối. Thì khi đi ra bờ suối thì sư tử mẹ mới thọ đầu xuống uống nước. Thì sư tử con cũng làm theo cho vui. Và sư tử mẹ ngẩng đầu lên, liếm qua mép trái, liếm qua mép phải, lè cái lưỡi thật là dài, chứng tỏ mình là một cái loài rất là đặc biệt. Thì sư tử con cũng không thua, cũng lè cái lưỡi ra, liếm mép trái, mép phải, không thua vì cái bà kia. Rồi sau đó sư tử mẹ mới chống thẳng hai chân trước và rướn người lên, gầm, tiếng gầm của loài sư tử vang khắp núi rừng. Sư tử con nghe đã quá, và sư tử con cũng quyết định làm theo. Và cũng gầm lên, chà, mình cũng làm được. Cái tiếng mình cũng ồ ồ giống cái bà đó. Và khoái chí. Lúc đó sư tử mẹ mới phóng qua con suối, chạy thẳng vào rừng. Trong cái dáng phóng rất là oai vệ của một loài chúa tể của một loài rừng xanh. Chúa tể của rừng xanh. Thì sư tử con cũng ra vẻ mình không thua kém gì. Và cũng phi bay qua con suối đó. Và thành công. Và bắt đầu là ngạc nhiên nhận ra là bà này có vẻ như là mẹ của mình chăng. Và trước đó thì trước khi phóng qua con suối đó thì sư tử mẹ đã soi mình xuống dòng suối. Và sư tử con cũng soi mình xuống dòng suối. Bỗng phát hiện rằng là hai gương mặt rất là giống nhau. Rồi khi phóng qua con suối thấy mình có cái dáng cũng giống bà này. Và tiếng gầm cũng giống, mọi thứ đều giống hết. Và bỗng dưng cái tình yêu con dành cho mẹ, nó kết nối được cái tình yêu mẹ dành cho con. Và cuối cùng là sư tử con đã nhận sư tử mẹ là mẹ của mình. Cảm ơn sư tử mẹ. Và cảm ơn Đức Phật đã hiến tặng câu chuyện rất là xúc động. Khi mà mình muốn con mình chấp nhận mình, mà thật ra rất là khó để mà một bà mẹ nghĩ rằng mình làm cách nào đó để con mình chấp nhận mình. Tại vì theo cái truyền thống Đông Phương, theo cái hệ thống gia đình mà mình đã được nuôi dưỡng giáo dục, thì con hẳn nhiên là phải chấp nhận cha mẹ. Con là phải kính trọng, yêu thương cha mẹ. Cái chữ phải đó nó nặng nề kinh khủng. Tới mức mà có những người trẻ họ không có chịu đựng nổi, họ phải bỏ chạy. Nếu mà chỉ là bổn phận, chỉ là trách nhiệm thì người ta chỉ cầm cự được một thời gian thôi. Và thật sự khi mà con của mình nó, khi mà nó mới bắt đầu tự bỏ mình, nó rời khỏi gia đình thì mình rất là điên, mình rất là đau khổ. Mình có thể tuyên bố là mình từ con mình luôn. Nhưng mà theo thời gian, cái sự sân hận đó nó lắng xuống. Cái mà mình bị từ chối, bị xúc phạm, nó lắng xuống, nó nhường lại cho cái tình thương, cho cái sự nâng đỡ, cho cái sự quan tâm dành cho con của mình. Thế là các bậc phụ huynh, có rất nhiều người cha, có rất nhiều người mẹ trong cuộc đời này phải đi lang thang khắp nơi để tìm con mình. Hoặc là có những bậc phụ huynh phải bỏ hết công ăn việc làm, bỏ cả tuổi thanh xuân vì những đứa trẻ tự kỷ, vì những đứa trẻ tổn thương tâm lý, bị trầm cảm. Và khi mà mình chăm sóc một đứa con mà nó có những cái tổn thương tâm lý sâu nặng, trở thành những hội chứng tâm lý như là trầm cảm hay là tâm thần, thì mình không còn gì để oán trách, không còn gì để lên án buộc tội, không có thể đòi hỏi sự công bằng nữa. Thậm chí là mình cũng không thể đòi con mình nó kính trọng mình, nghe lời mình, hay là thể hiện lòng biết ơn đối với mình nữa. Lúc đó mình chỉ muốn con mình nó cho phép mình được ở cạnh bên nó. Nó cho phép mình làm bạn đó. Nó cho phép mình trở thành người có thể lắng nghe những tâm tư, những nỗi khổ niềm đau của nó. Thì lúc đó cha mẹ mới bắt đầu thương con mình thật. Cha mẹ nào chịu đựng tới đó và quyết lòng đưa con mình trở về với giá trị ban đầu, với những giá trị đáng yêu, mà mình đã từng được biết, được chứng kiến. Mình muốn đưa con mình trở về với ánh sáng thì mình phải hy sinh. Cái chữ nhẫn nhục đó có nghĩa là bạn phải chịu thiệt thòi. Nhục có nghĩa là phải chịu thiệt thòi, phải thua thiệt, phải chấp nhận cảm giác khó chịu, phải đớn đau, phải lùi lại, phải đặt cái bản ngã mình xuống thì mình mới có thể giúp đỡ được đối tượng thương yêu của mình. Như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói là hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn mà không nói năng, không nói gì hết. Nó nói sai, nó nói tầm bậy, nó hỗn láo, nó thất lễ, mình cũng phải cắn răng chịu đựng. Tại vì sao? Tại vì nó đang không phải là nó. Nó đang là một con sư tử, nhưng nó nghĩ nó là một con khỉ. Bây giờ mình có thể nào mình trách móc, mình trừng phạt một con sư tử mà nó chỉ nghĩ nó là một con khỉ không? Muốn làm gì thì đợi nó khi mà nó trở thành một con sư tử thật sự. Bây giờ trách nhiệm của cha, của mẹ, của những bậc sinh thành, của những người đang bình tĩnh, của những người đang có nhiều điều kiện thuận lợi hơn con của mình đó, đó là phải đưa con mình trở về. Mà muốn đưa con mình trở về thì mình phải dễ thương, mình phải hết lòng, mình phải chân thành, mình phải chịu đựng và mình phải có sự tỉnh táo, mình phải có trí tuệ, mình mới thể đưa con mình trở về được. Nếu mà chọn ra một cái điểm, một cái nét đẹp nhất của một bà mẹ thì tôi nghĩ đó là cái hình ảnh mà bà mẹ thể hiện tình thương mình một cách chân thật nhất đối với con mình mà không bị bất cứ một cái rào cản nào, dù có khi rào cản đó là cái sự ngỗ nghịch, cái sự không dễ thương của con mình. Hình ảnh bà mẹ hôn con, bà mẹ tựa cửa chờ con, hình ảnh bà mẹ ngồi vá áo cho con, hình ảnh bà mẹ tự nhận thấy những cái yếu kém, những cái vụng về lầm lỡ của mình đối với con, hình ảnh bà mẹ xin lỗi con, hình ảnh bà mẹ ghi nhận những sự trưởng thành, những sự hay ho của con hơn cả mình, thì theo tôi đó là những hình ảnh rất là đẹp để một lần nữa chúng ta được ngắm nhìn thưởng thức cái hình ảnh nó rất là đẹp của một bà mẹ hiền yêu dấu. Bài hát Mẹ Hiền Yêu Dấu của nhạc Pháp qua lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Mời quý vị nghe tiếng hát của Trăng Khuya.
Mẹ hiền yêu dấu, mẹ đã trao về ta
Non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu tử. Chắc là phải đợi tới khi chúng ta trở thành cha, trở thành mẹ. Khi chúng ta có con, chúng ta phải vào một cái vai rất là, cái chữ lớn nó cũng chưa đủ, phải nói rất là vĩ đại, mà chúng ta chưa hề chuẩn bị trước. Và thật ra thì cũng chẳng có cái trường nào để dạy chúng ta cái cách làm cha hay là cách làm mẹ, hay là cấp bằng cho chúng ta việc này. Chúng ta có thể có bằng luật sư, có bằng bác sĩ, có bằng tiến sĩ, có bằng của một nhà nghiên cứu lớn. Chúng ta có những thành tựu rất là vẻ vang ở bên ngoài, nhưng chưa chắc chúng ta có thể trở thành một người cha tốt, một người mẹ tốt được. Tại vì chúng ta không có đầu tư vào cái việc này. Và đôi khi chúng ta bất thình lình phải trở thành cha, trở thành mẹ, buộc phải trở thành cha, trở thành mẹ. Thì cái phản ứng để mà mình không có chấp nhận cái sự thật nó đang diễn ra, mình chưa giải quyết hết, mà mình phải lúc nào phải trở thành một cái người tử tế, lúc nào cũng trở thành người gương mẫu, lúc nào cũng phải đầy bao dung độ lượng cho một cái sinh linh ra đời mà mình không bao giờ hiểu hết được những cái gì đang xảy ra bên trong của sinh linh đó. Thì như vậy để quý vị biết là làm cha làm mẹ khó như thế nào. Và kể cả một người con trai, một người lớn lên, ăn học thành tài, một người có vị trí, có quyền lực trong xã hội, một người lực lưỡng, một người mạnh mẽ, đóng vai một người cha, cũng đón nhận rất nhiều những cái cảm giác khó chịu, những cái tủi thân, những cái bất mãn, những cái bức xúc, những cái đau đớn khi mà mình không kết nối được với con của mình. Mình không giải bảo được con của mình. Mình không có thể tiếp tục truyền cảm hứng hay là dẫn dắt con của mình như là lúc nó còn nhỏ nữa. Có nhiều người cha cũng không khác gì các người mẹ, cũng phải khóc thầm. Chỉ có điều là người cha, người đàn ông, họ không có bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Họ cũng yêu con, thương con, không khác gì người mẹ. Nhưng có lẽ thiên tính của người nữ là bộc lộ cảm xúc một cách dễ dàng. Còn thiên tính của người đàn ông là giữ ở trong lòng. Cho nên nếu mà một đứa con hời hợt, một đứa con không nhìn kỹ, một đứa con rất là ngại những cái cảm giác nghiêm khắc, đầy khó chịu của người cha, thì đứa con đó có thể có một khoảng cách rất lớn đối với cha của mình. Và thậm chí là đứa con đó có những cái tổn thương sâu sắc, là tại vì có những người cha vì phải gánh vác những cái trọng trách rất lớn, phải mưu sinh, phải chiến đấu ở bên ngoài đó. Khi về tới gia đình thì họ không còn đủ năng lượng để biểu lộ cái sự ngọt ngào dễ thương như là một người mẹ mà đứa trẻ vốn rất là cần. Nhất là những đứa trẻ là những đứa con trai rất là cần cái sự quan tâm, cái sự tinh tế, cái sự nồng nàn của người cha. Thì có những người cha không làm được điều đó. Đó là chưa kể có những người cha đã không thành công trong công việc, trong mưu sinh. Người cha đó có những thất bại rất là lớn, và có những cái biến cố xảy ra trong cuộc đời, và người cha cũng có những tổn thương tâm lý sâu nặng từ bên nội để lại. Thì người cha sẽ không đóng trọn được cái vai của mình, hoặc là có lúc gần như là bất lực trước cái sự ngang tàn, ngỗ nghịch hay là không chấp nhận của đứa con. Người cha cũng rất là cố gắng, nhưng mà người con sẽ không bao giờ hiểu hết sự cố gắng đó là như thế nào. Người con tưởng dễ ợt cái chuyện mà mình có thể có mặt với con mình, ăn cơm chung với mình, ôm con vào lòng, nói những cái lời yêu con. Có khi nó rất là khó với một cái người mà phải chịu quá nhiều áp lực ở bên ngoài. Đùng một cái trở thành một người cha ở cái tuổi 20 mấy, 30 mấy. Một cái tuổi mà chưa kịp hưởng thụ hết những cái điều hấp dẫn, tốt đẹp trong cuộc đời. ở một cái tuổi mà chưa kịp hoàn thiện bản thân, ở một cái tuổi đáng lẽ còn phải học, thậm chí là phải trưởng thành hơn nữa mới có thể vững vàng, mới có thể trở thành một tấm gương cho người khác noi theo. Ở một cái tuổi mà phải lo tranh đấu với rất nhiều thứ trong đời sống mới có thể có chỗ đứng, mới có thể có thể tồn tại được, mới có danh phận gì với núi sông. Ở một cái tuổi mà những bậc sinh thành và thậm chí là kể cả những người cha chưa có cơ hội để nhìn sâu vào trong lòng của mình, để thấy hết những cái khó khăn, những cái giới hạn và đặc biệt là những cái vết thương mà thế hệ trước đã vô tình để lại cho mình. Cho nên khi có con, người cha đã không thể nào luôn luôn thường trực trở thành một tượng đài của con được. Người cha không thể nào lúc nào cũng tỏ ra năng lượng bình an là điểm tựa vững chắc cho con mình. Có những lúc thiếu kiểm soát cảm xúc, có những lúc năng lượng tụt xuống, có những lúc bị sống cho cuộc đời vùi dập, có những lúc người cha không kiềm chế được phiền não tham sân si của mình, là vô tình để lại những cái vết thương mà không ngờ bây giờ chính những vết thương đó đã tạo ra những cái khoảng cách quá lớn giữa cha con với nhau. Và nếu trong một cái duyên may nào đó người con được dừng lại, được nhìn sâu, thì người con sẽ thấy rằng bên cạnh những cái yếu kém, những cái vụng về, những cái lầm lỡ mà người thương đã vô tình để lại cho mình thì còn những cái giá trị rất là tốt đẹp. Nhưng mà thường một cái người bị tổn thương nó quá sâu, bị trầm cảm thì họ không có đủ sức để mà nhìn thấy những cái giá trị tốt đẹp của đối tượng mà đối tượng đó đã từng làm tổn thương mình. Trong đầu họ chỉ ghi nhớ đến những cái lời nói, những cái hình ảnh thậm tệ nhất, tệ hại nhất đã tạo nên cái vết thương trong lòng của họ. Cho nên cũng rất là khó cho người con. Nhưng mà như vậy cũng oan ức cho người cha, người mẹ. Những cái hy sinh, những cái cống hiến, những giá trị tốt đẹp, thậm chí là đem hết cả tinh ba cuộc đời của mình để cống hiến cho con đều không được ghi nhận, thì điều đó cũng không công bằng. Cho nên mong rằng những người con luôn luôn có những phút giây tĩnh lặng nhìn lại để nhớ lại những cái giai đoạn, những cái thời khắc mà cha con đã có những kỷ niệm rất đẹp với nhau. Mà để chúng nghe bài hát Ba Kể Con Nghe của Nguyễn Hải Phong do bạn Phạm Duy Việt An trình bày.
Bao giờ cho con từng nốt nhẹ nhàng, con đem câu hát ca vang.
Mãi đây con mạnh mẽ hơn nhiều, mãi đây con chờ che cho biết bao điều, cho ước mơ của mẹ, cho nỗi đau của mẹ.
Khi mình tĩnh tâm đủ, mình lùi lại, mình không có đồng nhất mình với cái vai ở ngoài xã hội mà mình đang sắm, như là một người thành đạt, một tổng giám đốc, hay là một luật sư, một bác sĩ, hay là một cái người đem lại lợi ích cho rất là nhiều người, cho cộng đồng. Và trong đó mình nhìn thấy mình có một cái vai rất là dễ thương, rất là ngọt ngào, và cho mình rất nhiều hạnh phúc. Đó là cái vai làm con. Khi mình trở về cái vai làm con đó, nhưng mà thường là phải khi có một cái sự nhắc nhở nào đó. Thí dụ như là cha mẹ xảy ra biến cố, bệnh tật, có một điều gì đó nó phải đánh thức mình. Chứ còn nếu không là mình sẽ chìm vào những cái vai của cuộc đời, và mình tưởng là mình chỉ là như vậy thôi. Nhưng mà sâu bên trong, hay là trong cái tổng thể của mình có một cái mảng khác, một cái phần khác rất là đẹp, rất là giá trị. Đó là mình được làm con. Và trong cái ngắm nhìn đó thì mình thấy được hình ảnh của những ân nhân đi qua cuộc đời của mình, những người đã tạo nên cái giá trị hay là con người của mình. Và trong cái nhìn sâu sắc đó thì mình thấy rằng mình không phải là một cái ngã riêng biệt được. Không thể nào mà không có những cái điều kiện xung quanh mà mình có thể tồn tại được. Như là trong khi chúng ta thở, chúng ta biết rằng không có không khí thì chúng ta không thể nào thở được. Không có nước thì chúng ta không thể nào sống được. Và không có cha mẹ thì sẽ không có chúng ta. Đó là một điều rất là hiển nhiên, mà đôi khi chúng ta quên. Chúng ta quên là tại vì chúng ta chạy theo những cái thứ nó hấp dẫn hơn. Còn nghĩ về cha mẹ thì chỉ có đau buồn, chỉ có sự nhàm chán, hoặc là chỉ có khổ đau thôi. Cho nên là lâu rồi chúng ta quên nghĩ về những cái giá trị lớn trong cuộc đời của mình. Lâu rồi chúng ta đã không kết nối, hoặc là kết nối không đủ sâu với những người đã cho mình rất nhiều thứ để mình có được như ngày hôm nay. Và khi mùa Vu Lan đến, khi có người cài lên áo một đóa hoa màu hồng, khi mà mình nghe được những cái bài hát nói về cha, về mẹ, thì mình bắt đầu sực tỉnh, mình thấy mình cũng cần được nuôi dưỡng những cái giá trị đó. Thì một trong những bài hát mà tôi rất là thích và rất là muốn đem vào cái chương trình này, đó là bài hát Mẹ Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến. Có những cái lời rất là thơ, một khung cảnh rất là êm đềm được Trần Tiến kể lại. Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo ngoài hiên, mùa đông cây bàng lá đổ. Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi. Ngày xưa bên giường cha nằm, mẹ buồn xa vắng, nhìn cha thương cha chí lớn không thành. Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ, sóng trào khơi xa. Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ, trăng tàn sao rơi. Mẹ ơi, thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Tuổi thơ như chiếc gối êm, êm cho tuổi già úp mặt. Trèo lên dãy núi thiên thai ối a, mẹ ngồi trong áng mây vàng. Mẹ ơi, hãy dắt con theo ối a, để con mãi mãi bên mẹ. Mẹ ơi, thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang không bằng có mẹ. Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ, sóng trào khơi xa. Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ, trăng tàn sao rơi. Trèo lên dãy núi thiên thai ối a, mẹ tôi về đâu? Ngàn năm mây trắng bay theo ối a, mẹ ơi về đâu? Bài hát này thì câu nào tôi cũng thích, nhưng mà đặc biệt cái câu mà tôi thích nhất đó là: ngày xưa bên giường cha nằm, mẹ buồn xa vắng, nhìn cha thương cha chí lớn không thành. Tại vì đó là tâm trạng của tôi. Và khi nghe bài này mình rất là xúc động. Cha mình cũng là một người từng rất là oanh liệt, từng có một vị trí lớn trong xã hội, rồi thời thế thay đổi, mọi sự theo vô thường, để rồi chí lớn cha cũng không thành. Cha trở thành một cái người phải đi làm những cái công việc rất là nặng nhọc để nuôi một đàn con, để rồi cha không còn tự tin vào bản thân mình nữa. Và một cái người mà không còn được công nhận, đánh mất đi những cái điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời của mình. Một cái người mà không còn gì để bám vào, một cái người không còn cơ hội để thể hiện những cái tài năng của mình, để sống trong một cái vai thôi, đó là làm cha hay là làm chồng. Và phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, nhất là miệng đời. Thì cái khó khăn đó người cha rất là khó để vượt qua. Và cho thấy tới giờ này tôi làm thầy, tôi có nhiều học trò rồi, cũng bước vào cái vai làm cha đó, thì mình mới có thể hiểu được tại sao ngày xưa cha mình cũng đã từng buông ra những cái câu nói hay là những hành động gây tổn thương mẹ mình, hay là do mình. Ngày xưa tại sao cha đã từng có những cái hình ảnh không dễ thương trong mắt của mình? Tại vì chí lớn không thành. Nhưng mà có thể cái tấm lòng mình nhỏ, mình chưa đủ hiểu như là mẹ. Mẹ đã đi một đoạn đường dài với cha để mẹ hiểu được tại sao cha như vậy. Cho nên mẹ thương cha, mẹ chấp nhận, mẹ không có chống lại, mẹ không có muốn loại trừ. Trong khi mình thì mình không có muốn nhìn mặt cha. Có một người đàn bà yêu thương tôi và tin tưởng tôi nhất ở trên đời này, người ấy có thể vì tôi mà hy sinh cả tính mạng, đó là mẹ tôi. Một người bạn trung thành với tôi nhất trên đời này, người ấy có thể vì tôi mà bỏ hết mọi của cải, mọi thứ ân sủng quý giá nhất, đó là mẹ tôi. Nếu có ai bảo với tôi rằng có một nơi nào đó có một người xem con mình vừa là mục đích đầu tiên, vừa là mục đích cuối cùng của đời mình, thì tôi tin chắc rằng người đó không ai khác hơn là mẹ tôi. Mỗi người tình có thể độc ác với bạn, nhưng trong lòng người mẹ thì chỉ có từ tâm. Sự ác độc mang đến băng giá trong lòng bạn và chỉ có sự hủy diệt, chứ không thể nào sinh nở một điều gì tốt lành. Chỉ có người mẹ, bạn mới có thể tìm được lòng chung thủy tuyệt đối. Khi mẹ mất rồi, thì bạn hãy tin chắc rằng không thể ở nơi nào có một lòng chung thủy tương tự như vậy nữa. Bởi vì đối với mẹ, bạn là mục đích đầu tiên và sau cùng. Khi một người tình cho bạn một tình yêu, thì trong trái ngọt đã có thêm mùi vị của cay đắng. Tình yêu của mẹ là không vụ lợi. Ở trái tim người mẹ chỉ có sự tràn đầy, không có bớt đi hoặc thêm gì nữa. Nếu thân xác đi mà linh hồn vẫn còn lại, thì bạn hãy tin rằng mẹ sẽ là người đau khổ nhất, chứ không phải là bạn. Ở nơi linh hồn đó, mẹ biết rằng từ nay không còn ai đủ tình yêu để chăm sóc và an ủi bạn trong những phiền muộn chập trùng của cuộc đời. Mẹ mất là mất một phần rất lớn của cuộc vui muốn được đền đáp, chia sẻ. Không có bài hát nào nói đủ về mẹ. Mất mẹ là mất đi một tài sản lớn nhất trong toàn bộ sự giàu có của một đời người. Đây là đoạn văn của nhạc sĩ, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và khi thoát những cái vai của cuộc đời, gác những cái khó khăn bề bộn của cuộc sống mưu sinh qua một bên, bạn trở về với cái vai làm con của mình. Bạn được ngắm nhìn, bạn được kết nối, bạn được sống trong cái tuổi thơ êm đềm. Có cha, có mẹ. Có mẹ ngồi đan áo, có cha ngồi uống rượu. Có khung cảnh mọi người kết nối rất là sâu, rất là yêu thương nhau. Mẹ ơi, thế giới mênh mông nhưng mà đâu có chỗ nào rộng, tự do, được sống thật như là ở nhà của mình đâu mẹ. Cho nên dù con có đi đâu, con có trở thành cái gì đi chăng nữa, thì cái nơi mà con muốn nương tựa nhất, cảm thấy an toàn nhất, đó là gia đình của mình, đó là cha và mẹ. Bây giờ mời đại chúng thưởng thức nhạc phẩm Mẹ Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến do Khang Ngọc trình bày.
Tuổi thơ như chiếc môi em em cho tôi ra ước mặt.
Chìm sâu ở trong tâm thức của mình, chỉ thấy những cái góc đen tối của khung cảnh ảm đạm thê lương của gia đình, và trong cái cơn cảm xúc mà không có rứt ra được, thì một người trẻ đã viết như thế này: viết về mẹ ư, lại khóc nữa, thôi quá đủ rồi, đằng đẵng lê thê những nỗi đau chất chứa trong lòng, giờ lại được dịp trào lên nữa. Mẹ vẫn nằm đó như khúc cây khô biết thở, mỗi ngày khô đét trơ xương. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? 6 năm rồi. Từ cái ngày mà mẹ tôi không thể tự mình nuốt nổi cái gì được nữa, bác sĩ đặt son đi dạ dày rồi bỏ nhỏ: đừng đưa bà vào viện nữa, bà thích gì cho bà ăn cái đó đi. Trụ cột gia đình nằm đó, kinh tế gia đình suy kiệt dần, bác sĩ rút lui, ai cũng nghĩ là sẽ không còn bao lâu nữa. Chắc vài ngày, chắc là vài tuần sau, chắc không qua nổi tháng này, chắc là trong năm nay, rồi hù một trận. hai trận, rồi ba, bốn, năm, bảy trận. Trận nào chị em tôi cũng đâm đầu về, đứa nào, đứa tự làm bác sĩ, tự kê đơn, truyền dịch, đứa lên nhang đèn gõ mõ, hộ niệm, bằng đủ mọi cách có thể, chúng tôi giành giật mẹ từ tay tử thần. Năm chị em tôi mỗi người một ý, đứa chay, đứa mặn, đứa Phật, đứa Chúa, đứa tin thầy bà, ma quỷ sái cổ, đứa chăm chăm đội bác sĩ thuốc men lên đầu. Ôi trời ơi, nó rối. Duy chỉ có một điều rất sáng là chúng tôi đều rất thương yêu cha mẹ của mình. Dù giàu hay nghèo, đứa nào cũng đầy ý thức về chăm sóc cha mẹ. Lặng lẽ mỗi tối tôi về niệm Phật, mẹ nghe, trấn an, vỗ về mẹ vào giấc ngủ, ước mong sao mẹ nhẹ nhàng bước qua cửa tử. Không nói được, không cử động được, nhưng mà đôi mắt cứ rực lên bao điều muốn nói, ánh mắt ấy chất chứa bao nỗi niềm, ghim chặt vào tim tôi, mãi mãi không quên. Mẹ chờ tôi mỗi đêm, không nhắm mắt ngủ, nếu tôi không về. Ai nói chết mới đọa địa ngục? Tôi thấy nó sờ sờ ra đó, đủ bảy lớp, chín tầng, mà cứ bất lực đứng nhìn nó đây thôi. Nghiệp chướng ư, quả trổ ư, sao gia đình tôi lại có cái kết cục như thế này? Sống chết mong manh, phải chi nó mong manh thật thì cái đau trong tôi nó đâu có dày và nặng như thế. Đôi khi người đó cần được nghỉ ngơi. Họ đã sống một kiếp người trọn vẹn rồi, họ mệt mỏi rồi, họ cần được nghỉ ngơi. Nhưng mà chúng ta vẫn giật họ dậy để họ sống tiếp, mà có cái gì để họ hưởng nữa đâu. Họ cần phải được nghỉ ngơi, đó là câu tuyên bố của chính họ. Mở ngoặc, thầy Minh Niệm. Bạn này cũng giận tôi lắm. Tôi sai rồi ư? Buông tay đứng nhìn mẹ chết dần, chết mòn sao? Tôi không thể làm được, không làm được, không được. Ôi trời ơi, tôi điên mất. Làm sao để chăm sóc khúc củi khô biết thở mà nghĩ được rằng ngày mai nó sẽ trở thành hoa thơm trái ngọt nhỉ? Nào là phải nhìn cho được hoa ở trong rác, rác ở trong hoa. Nào là phải quán chiếu vô thường, nào là phải hiểu Bát Nhã Tâm Kinh các kiểu. Phải tỉnh, phải thức, phải thiền. Sao để giải quyết cái khó này? Mình phải quàng lên cổ bao nhiêu là cái khó nữa đây? Tu đâu như thể tu như chơi được? Yếu bóng vía mà mon men làm bạn với trầm cảm sao? Ngồi chơi với nó à? Nhìn nó trào lên à? Thôi mệt, ngủ đi, mặc kệ nó, rồi lại lẩn quẩn luân hồi. Thì bạn này có tái bút là: thật xin lỗi thầy khi con không thể viết theo cái chủ đề mà thầy mong muốn, lòng con nó như thế đó thôi, thì con trải ra như thế, đầy những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng không tốt đến người đọc. Con đang tập đứng tập đi theo bước chân của thầy, trầy trật chông gai, hy vọng phía trước là một con đường sáng. Tôi có nói với một bạn trẻ, bạn này ở độ tuổi 30 mấy, rất là thương mẹ. Khi mà đem mẹ từ Việt Nam qua để đoàn tụ với mình ở hải ngoại, sau một thời gian rất là dài nhớ thương không được sống chung với mẹ, thì để thể hiện tình thương của mẹ thì bạn này kiểm soát mẹ trong từng giờ từng phút, lúc nào cũng muốn mẹ làm theo ý của mình hết. Vì ngược lại thì mẹ cũng muốn mình được thể hiện cái thiên chức của một bà mẹ, được gần con, được thương con, được khuyên lơn, được dạy bảo, đặc biệt là có một vài ý kiến trên cái kinh nghiệm của mình. Thế là cuộc chiến giữa mẹ và con xảy ra từng ngày từng giờ, xa nhau thì nhớ, gần nhau thì cự nữ sùm, là đau khổ, là rơi nước mắt, mà hãy vắng nhau vài giờ là nhớ. Và tôi đã nói đủ mọi cách để bạn này tỉnh ra, để quay về nhìn thấy những cái giá trị lớn của mẹ mình đã cho mình, thay vì cứ chăm bẩm vào những cái điều quá nhỏ nhặt. Và tôi biết bạn này có bị trầm cảm, rất là khó để nhìn vào những cái điều tích cực. Cuối cùng tôi phải nói là chắc con đợi mẹ con nằm trên giường bệnh rồi con phải thôi chiến đấu với mẹ con, phải không? Bạn nó đã dừng lại thì mình thử nghĩ, một cái người mà mình muốn tranh đấu mà người đó không còn sức để tranh đấu nữa, thì mình còn muốn tranh đấu nữa hay không? Mà người đó là cái người ân nhân của mình, người đó là cái người có thể mình thương nhất ở trên đời. Chắc là mình không bao giờ muốn người đó sụp đổ, chắc là mình không bao giờ muốn nhìn người đó đau khổ, nhưng mình đã góp phần làm điều đó mà mình không biết. Nhìn ở một cái góc nhìn khác thì cũng tội nghiệp cho bạn trẻ ấy, tại vì bạn ấy đã sống trong một cái giai đoạn mà không có tình thương yêu đầy đủ, đã nỗ lực rất nhiều để có thể có được một đời sống an toàn, vững vàng, sự nghiệp trên đất nước, xứ người, để rồi đưa mẹ, đưa em qua. Nhưng bạn không biết cách thương, thương mà không có hiểu, thương mà không kiểm soát nổi sợ hãi của mình. Chính nỗi sợ hãi của con và chính nỗi sợ hãi của mẹ, hai cái nỗi sợ hãi đó đã tạo ra khoảng cách và đã làm khổ nhau. Và bạn thử nghĩ một ngày nào đó, cái người mà bạn đang rất là bực bội, gặp ai bạn cũng than oán về người đó, họ nằm bất động như một cục khối khô, như là hình ảnh bà mẹ trong cái lá thơ này nè. Bạn nghĩ bạn còn muốn nói cái gì nữa? Bạn muốn càm ràm cái gì nữa? Bạn đòi hỏi cái gì nữa? Tại sao bạn cứ phải đòi hỏi? Tại sao người lớn lúc nào cũng phải phục vụ cho bạn? Bạn có làm gì cho mẹ bạn? Ít nhất là trong những lúc bà khổ nhất, bạn đã làm gì cho cha mẹ bạn? Ít nhất là trong lúc họ cần cái sự có mặt của bạn hay không? Một đứa bé mà không có cha, không có mẹ bên cạnh, theo tôi là đó là một đứa bé tật nguyền trong tâm hồn. Một đứa bé không có cha, khi nó lớn lên có thể là cha nó đã từ bỏ nó, hoặc là cha nó đã bị tai nạn qua đời, hoặc có thể là nó đã không nhìn mặt cha nó bằng cách nào đó, mà hai cha con đã không nuôi dưỡng lẫn nhau, thì đứa bé đó nó thiếu một phần rất là quan trọng, một sức mạnh kiên cường, một nội lực để đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống, một đời sống không cân bằng, không có bản lĩnh. Một đứa trẻ lớn lên không có mẹ, không có biết ngọt ngào, dịu dàng, đầm thắm là gì, một đứa trẻ chỉ sống trong sự nghiêm khắc luật lệ thôi, thì đứa bé đó cũng mất đi một nửa linh thiêng trong con người của nó, để nó không thể đóng vai một người vợ được, không thể đóng vai một người mẹ được, không thể trở thành một cái người kiên cường, chịu thương, chịu khó được. Mà trong cái sự chia lìa, cách biệt đó có thể là do chính cha mẹ bạn, mà cũng có thể là do chính bạn gây ra. Chứ đừng có đổ thừa cho một phía. Vậy thì bạn nghĩ gì khi mà cái đối tượng mà bạn đang lườm lườm canh me mỗi ngày để bạn có thể bắt bẻ hạch hoẹ hay là gây phiền nhiễu đó, họ không còn có mặt nữa trên cuộc đời này, sáng mai thức dậy người đó không còn có mặt trên cuộc đời này nữa, bạn sẽ nghĩ gì? Mời quý vị hãy cùng chia sẻ với một nhạc phẩm của Mông Cổ được dịch sang lời Việt, đó là Gặp Mẹ Trong Mơ, lời Việt của Lê Tử Minh do bạn Lê Thục Minh Châu trình bày.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái lúc mà mẹ còn sống gọi điện thoại hoài mà không bắt máy. Rồi khi mẹ mất rồi đòi đi theo mẹ, dám đi không? Dám bỏ sự nghiệp, dám bỏ tất cả để đi theo mẹ về bên kia thế giới không? Hay là chỉ là một cơn cảm xúc nhất thời? Và nếu mà nó là một cái lỗ trống trong tâm hồn mà không bao giờ lấp được đó, thì bạn sẽ không bao giờ có được cái bình an, hạnh phúc vững bền cả. Nó sẽ tiếp tục quay trở lại để làm khổ bạn. Con đường duy nhất đó là bạn phải quay trở lại, nhìn vào cái vết thương đó để tìm hiểu nguyên nhân nào mà người lớn đã làm như vậy. Một sự lỡ tay vô tình hay là sự cố ý. Mà cho dù đó là một cái sự chủ ý thì đó có thể chỉ là một phần rất là nhỏ trong một cái giá trị tổng thể rất lớn ở trong họ. Nếu bạn thấy được điều đó, bạn sẽ có sự cảm thông, có sự chia sẻ và có sự tha thứ. Để rồi bạn đã kịp giữ lấy những cái hạnh phúc khi mà bạn còn có mẹ, bạn còn có cha trong cuộc đời. Và lúc đó bạn sẽ được cài lên áo mình một cái đóa hoa màu hồng. Trong đống văn bông hồng cái áo của Thiền sư Thích Nhất Hạnh có cái đoạn, đó là chiều nay khi đi làm về, anh đi vào trong phòng của mẹ, đừng nói gì hết. Có thể lúc đó mẹ đang vá áo hay là đang nấu cơm, anh đề nghị mẹ dừng lại và mời mẹ ngồi xuống cùng với mình. Anh đã nhìn sâu vào trong mắt của mẹ, nói với mẹ rằng, mẹ ơi, mẹ có biết không? Mẹ anh sẽ hỏi biết gì? Thì anh nhẹ nhàng nói với mẹ rằng, mẹ có biết là con thương mẹ lắm không? Người Việt Nam mình hay là văn hóa Đông Phương của mình rất là ngại để nói với cha với mẹ mình rằng là con rất là thương cha, con rất là thương mẹ. Như là người Tây Phương, họ nói một cách rất là dễ dàng, I love you. Và chắc là phải có một cái gì đó nó rất là lớn xảy ra đó. Thí dụ như mà mình đi lấy chồng, hay là cái lúc mà mẹ mình hay ba mình nằm trong giường bệnh hấp hối, thì mình sợ quá, mình bất ngờ, mình sửng sốt, mình biết rằng mình sắp mất một cái gì đó rất là lớn và chắc chắn rằng là không có gì có thể lấp đầy được. Thì mình sẽ nói rất nhiều, bao nhiêu điều mình cũng có thể nói được. Mà lúc đó có thể mẹ chỉ là một khúc củi khô, ba chỉ là một cái thân tàn ma dại, không có nghe được gì từ những câu nói từ trái tim của mình. Nói với mẹ một câu nói đầy sự chân thành, đầy sự biết ơn mà ngại, mà không vượt qua được cái ngại ngùng đó, để rồi mẹ bạn, cha bạn chờ đợi. Họ không phải chờ đợi bạn mang cái danh dự về cho họ, không phải chờ họ, họ chờ bạn mang về những cái tiện nghi vật chất lớn lao cho cuộc đời họ. Bạn đừng nghĩ rằng để tới khi mà bạn giàu có, bạn sẽ dắt cha mẹ bạn đi du lịch khắp nơi trên thế giới, ăn những cái món ngon nhất trên đời này là cha mẹ bạn hạnh phúc. Cái mà bạn có thể làm từ bây giờ, bạn có thể làm từ bây giờ, đó là hãy có mặt với họ thường xuyên, hãy quan tâm và hãy nói với họ một cái câu nói từ trong trái tim của bạn. Nếu như lúc đó bạn thật sự có cái cảm xúc đó, đó là con rất là thương mẹ, con rất là thương ba. Hoặc là con có thể bỏ qua, con tha thứ cho những cái vụn về lầm lỡ của cha mẹ đối với con. Con không nhìn vào những cái khiếm khuyết đó nữa, mà con chỉ nhìn thấy những cái gì tốt đẹp mà cha mẹ đã hy sinh cho con. Bạn đừng để một ngày nào đó người ta cài lên áo bạn một đóa hoa màu trắng, bạn mới thản thốt nhận ra rằng mình đã mất đi một bầu trời thương yêu. Nơi đó bạn luôn được an toàn, luôn được chở che. Nơi đó bạn được sống thật nhất với chính mình. Bây giờ mời đại chúng thưởng thức bài hát Bông Hồng Cài Áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, viết trên ý của đoạn văn Bông Hồng Cài Áo của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Người trình bày bài hát này đó là Minh Trung.
Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai
cho những ai đàn con mẹ, đàn con mẹ để lòng vui sướng hơn. Rồi mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng ma trên cao, là ánh sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lạc bia ngọt ngào, mẹ, mẹ là nại chuối buồn thâu, là tiếng dê đêm thâu, là ánh nắng nương sâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ.
Biết là con thương mẹ không? Đó
khi một con hổ bị trúng thương thì cái việc làm cần thiết nhất và duy nhất của nó đó là rút lui về hang để liếm cái vết thương của mình. Và chỉ cần vài tuần lễ sau thì vết thương được chữa lành. Trong thời gian đó con hổ đã dành tất cả tình yêu thương của mình cho vết thương, dồn hết tất cả sự quan tâm cần thiết cho cái vết thương của mình. Khi mà một đứa con có những cái vết thương rất là sâu nặng đối với cha mẹ của mình, thì nếu mà đứa con đó được đánh thức, được ý thức rằng hãy quay về để liếm cái vết thương của mình, dành một cái thời gian đủ thảnh thơi, không có áp lực, dành cho mình một cái không gian yên bình, tĩnh lặng để nhìn sâu vào cái vết thương, trong cái năng lượng bình an nhẹ nhàng đó, mình có thể chữa lành được cái vết thương của mình. Nhìn sâu vào trong cái vết thương thì mình thấy những cái uất hận, những cái khổ đau của mình, trong đó một nửa là của người lớn đưa tới, một nửa là do chính cái sức chịu đựng quá yếu của mình trong một cái thế hệ, một cái giai đoạn mà những người trẻ đón nhận cái sự hưởng thụ quá lớn, sức chịu đựng không có đủ kiên cường, cho nên rất là dễ dàng bị tổn thương. Thời đại nào mà không có những đứa con khổ vì cha mẹ? Thời đại nào mà không có những đứa con bị cha mẹ bạo hành hay là làm tổn thương? Nhưng mà ở những thời đại trước, có thể thời đại cha mẹ của các bạn đã đủ sức để đón nhận những cái vết thương đó. Tại vì cha mẹ bạn đã sống trong những cái giai đoạn rất là khó khăn. Từ nhỏ cha mẹ bạn đã đón nhận rất nhiều trách nhiệm của làm anh, làm chị. Phải biết yêu thương cha mẹ của mình và phải biết nhìn vào những cái hay, cái đẹp của cha mẹ mình mà lờ đi những cái khuyết điểm. Cho nên một nửa trách nhiệm còn lại là của bạn. Bạn đã chưa có một đời sống thật sự là ổn định, vững vàng. Bạn chưa có một cái đời sống thật sự là tráng kiện, nhiều năng lượng an lành. Cho nên bạn phải có một phần trách nhiệm, chứ không thể nào đổ hết trách nhiệm cho người lớn. Không thể nào bạn ngồi đó chờ người lớn quay về để chữa lành vết thương của bạn. Cha mẹ bạn chỉ có thể làm được tới đó thôi. Họ hết sức lực rồi, họ hết xí quách rồi. Bạn còn trẻ, bạn còn thay đổi được. Bạn còn trẻ, thành ra bạn có thể kích hoạt cho những cái nội tiết tố của tâm hồn của bạn. Trong não mình có serotonin và endorphin, thì trong tâm hồn có chất liệu của sự an trú, của bình an, của nhẹ nhàng. Bạn còn có thể tu luyện được. Bạn còn đủ sức để mà ngồi thiền, để mà quay vào bên trong được, thì bạn hãy làm đi. Bạn chờ gì nữa? Tại vì khi chữa lành thì bạn là cái người được hưởng trước, được sống trong cái năng lượng bình an đó. Và người thân của bạn, cha mẹ bạn sẽ được hưởng sau. Khi tâm hồn bạn được chữa lành, bạn sẽ tiếp tục đón nhận những cái giá trị tốt đẹp mà ở nơi cha của bạn, mẹ của bạn mới có được, mới có thể đánh thức được những cái giá trị ở bên trong của bạn. Có thể bạn đã đi theo những cái chủ thuyết, đi theo những tư tưởng, bạn đi theo những cái định kiến, đi theo những cái quan điểm mà ở nơi đó nó đã đầu độc bạn, biến bạn thành trở thành những kẻ vong thân, trở thành những kẻ quên cội nguồn, những kẻ không nhớ gì tới quê cha đất tổ, tới cái nơi mà mình đã được sinh ra và trưởng thành. Thì bạn có còn chỉ đổ thừa vào người lớn nữa hay không? Hay là chính bạn là cái người nhiều nhất tạo ra những cái vết thương trong tâm hồn của mình? Mà để chúng thưởng thức nhạc phẩm cuối cùng của chương trình, Ca Dao Mẹ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Năm qua tuổi mồ, dòng sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh vẫn
mẹ người dùng con tiếng hát lênh đênh mẹ người dùng con xu mình vào mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng
mẹ ngồi rũ con đông đưa bóng buồn đông đưa phận mình mẹ ngồi rũ con nghe đất gọi thầm trọn nợ lưu còn bơ vơ thế giới hận thù chiến tranh ngục tù
sẵn sàng đón nhận những người con. Dù là có lúc những đứa con đó không có muốn nhìn nhận người đó là mẹ mình hay là cha của mình, để quay về, để tắm gội trở lại dòng sữa yêu thương, học lại tiếng nói từ đầu, học cách yêu thương, nhường nhịn, bao dung những người xung quanh hay là đồng loại của mình. Và chỉ có ở nơi mẹ, bạn mới có được nuôi dưỡng những cái giá trị đó. Vì thì một trong những cái việc làm cần thiết nhất, có thể gọi là cấp bách nhất bây giờ, đó là bạn hãy quay về để kết nối lại tình thân. Để có thể là bạn đang rất là buồn chán, rất là lạc lõng, đang rất là khó khăn để xoay sở những cái áp lực của cuộc sống, thì có một nơi rất là an toàn, bền vững mà bạn có thể quay về nương tựa, đó là chính cha mẹ của bạn. Còn nếu như bạn không may một trong hai người hoặc cả hai đều không có mặt trên cuộc đời này, thì bạn nên ý thức được rằng cha mẹ của bạn luôn có mặt ở trong bạn, trong từng tế bào, trong từng hơi thở. Tất cả những cái tinh ba nhất, quý giá nhất của họ đã trao truyền cho bạn trong suốt quá trình nuôi bạn lớn lên, dạy bạn nên người. Vậy thì một trong những điều, trong những cách mà bạn thể hiện tốt nhất cái tình yêu thương của bạn, lòng biết ơn của bạn đối với đấng sinh thành của mình, đó là bạn hãy cố gắng sống cho tử tế, hãy cố gắng sống cho xứng đáng với những gì mà cha mẹ bạn đã trao truyền cho bạn. Và nhân mùa Vu Lan 2018, kính chúc đại chúng được đắm mình trong tình yêu thương của cha mẹ và có ý thức quay về để thể hiện lòng biết ơn với những người đã sinh thành và nuôi dưỡng nên mình. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Trước khi bắt qua một phần nhỏ nữa để kết thúc toàn bộ chương trình, thì sẵn đây xin giới thiệu ban nhạc. Người chơi guitar là anh Hoàng Như Định, rồi người chơi violin là Võ Phúc Hạnh, và người chơi keyboard là Hư Trúc. Trước khi mời đại chúng sẽ cùng hát chung một cái bài hát để nuôi dưỡng tình yêu thương đối với cha mẹ của mình, bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Em Là Hoa Hồng Nhỏ, thì xin mời một vài vị đại diện đang có mặt ở đây đã kết nối những năng lượng với nhau, chia sẻ cái không khí đầm ấm và yêu thương trong ngày lễ Vu Lan. Xin quý vị chia sẻ một vài cái cảm xúc của mình qua cái chương trình. Ở đây thấy có nhà giáo Nguyễn Đức Hòe. Thầy đã rất là lớn tuổi mà thầy đã có mặt ở đây từ đầu chương trình tới bây giờ. Thầy là hiệu trưởng của trường Nhật ngữ Đông Du đó quý vị. Xin thầy cứ đứng đó đi ạ. Mời các em đem mi lên. Mời thầy chia sẻ vài cảm xúc của thầy trong chương trình ngày hôm nay.
Kính thưa thầy Vinh Hiệp, kính thưa quý vị, tôi thì năm nay sức khỏe kém. Sự thật những lần trước đến nghe thì tôi nghe được hết, nhưng hôm nay quả thật là tôi rất là ân hận là nghe không được trọn vẹn, bởi có lẽ là cái tuổi tác nha, trai nghe được chữ nọ thì lại mất chữ kia. Thì hôm nay rất tiếc, nhưng mà hôm nay tôi cảm nhận rất nhiều. Tôi nghe không được nhưng tôi cảm nhận rất nhiều. Tôi cảm nhận thứ nhất là qua âm nhạc, qua những một vài từ nó vào đầu tôi, thì tôi cảm thấy là tôi đã sống sai. Tôi đã sống sai. Tôi đã sống với gia đình tôi chưa trọn vẹn. Tôi đã sống với con tôi chưa trọn vẹn. Sợ hãi, tôi rất thiết. Tôi cảm nhận được rất nhiều qua cái bài này. Tôi cảm nhận không phải bằng lời, tôi cảm cái gì thiêng liêng nó vào đầu tôi, và tôi cảm thấy là cuộc đời tôi sống đã là không đúng đối với con, đối với gia đình, đối với tất cả, với chúng tôi sống hơi thiếu tình cảm, sống quá nhiều lý trí, mà cái này là cái ở đời quanh đi quẩn lại rồi cũng chỉ là có số không thôi. Cái đẹp nhất là cái tình cảm của gia đình. Nhà hôm nay tôi xin cảm ơn thầy Vinh Niệm. Tôi rất tiếc là tôi không nghe được. Tôi cố gắng, tôi tìm đủ mọi cách tôi nghe, tôi không nghe được, nhưng tôi cảm nhận được. Hôm nay là lần đầu tiên mà tôi cảm nhận nhiều như thế này trong đời tôi. Có nhà hôm nay có nhà là cái buổi cảm nhận rất là lớn đối với tôi. Tôi cảm nhận một cái thiêng liêng của bố mẹ, tình cảm con người với con người, cái đó rất đẹp. Và rất tiếc là không phải ai cũng biết. Chúng ta quá bận rộn với công việc, chúng ta quá bận rộn với những tham vọng này tham vọng khác, nhưng tất cả chỉ là ảo vọng thôi. Cái tình cảm con người với là tốt đẹp, tình cảm của bố mẹ dành cho con cái tình yêu của con cái đối với bố mẹ, cái gì đó là cái thiêng liêng, và cái này không có gì đổi được. Đó là cái cảm nghĩ của tôi. Tôi rất tiếc hôm nay không nói, không nghe được. Cố gắng nghe nhưng không nghe, nhưng tôi cảm nhận rất nhiều. Thay vì nghe thì tôi cảm được. Dạ, xin cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả quý vị.
Con kính thưa thầy, kính thưa đại chúng ạ. Đây là lần đầu tiên con được ngồi nghe thầy cùng với mọi người trong một buổi rất là xúc động về câu chuyện của anh chị, của cô và của mọi người. Con cảm thấy tự dưng nghĩ đến cha mẹ. Thấy cảm thấy từ trước đến giờ mình cũng là một con, cũng là một người mà rất dễ xúc động, cũng không có nhiều cơ hội để chia sẻ, để nói lời yêu thương với cha mẹ mình. Sau buổi hôm nay thì con cảm thấy là đấy là những cái thiếu sót từ trước đến giờ của con, và con sẽ mùa Vu Lan này con sẽ dành nhiều tình cảm và những lời yêu thương tới cha mẹ mình. Con xin hết ạ.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa đại chúng. Nhân dịp lễ Vu Lan kỳ này thì đây là lần đầu tiên mà con đặt bút xuống để mà con viết một cái lá thư cho mẹ con. Và con cảm ơn thầy để cho con cái dịp để con hồi tưởng lại tuổi thơ của con, hồi tưởng lại những hy sinh của mẹ con dành cho con lúc còn nhỏ. Và qua đó con cũng giật mình, con thấy lại là mình có quá nhiều thiếu sót trong cái việc mà báo ơn đền đáp dành cho ba mẹ con. Thì con cũng tự nhắc với lòng mình là mình phải sống tốt hơn để đem lại cái sự an lòng cho ba mẹ con trong những ngày tháng còn lại. Dạ, con xin hết.
Thưa thầy, thầy vốn dĩ là thầy biết con cũng là một luật sư, là một diễn viên, và khi con bước vào trong khán phòng này và bắt đầu nghe pháp thoại của thầy thì một điều lẽ thông thường của luật sư đó là dựng các rào chắn lên, và trong đầu con hình thành lên những cái câu hỏi, đâu những cái lời pháp thoại skills gọi là cao siêu, đâu là những cái điều quy luật và những cái phép màu nhiệm của trong pháp của thầy sao không thấy, mà toàn là những điều rất là bình thường mà đôi khi có vẻ là nghiệt ngã, và những cái cảnh đời mà thầy đang nói ra, thầy lôi ra những góc khuất của cuộc sống, thầy lôi ra những cái nỗi buồn, những cái cảnh đời của từng những người con, người mẹ, người cha, những cái vướng víu cuộc đời thầy lôi ra, và con cảm thấy có chuyện gì ở đây vậy. Và khi càng nghe thì con mới nhận ra một điều rằng ngay cả những cái nỗi thầy đang mang tất cả những cái điều tâm tối, những góc khuất cuộc sống đó, của tâm hồn đó, và cuối cùng thì con nhận ra một điều rằng là những cái điều đó đang được thầy vỗ về, được qua những cái lời pháp thoại đó. Tôi tin chắc rằng là trong chúng ta ai cũng sẽ có chạm lòng một điều gì đấy trong trong cái cuộc sống riêng tư của mình, và được thầy vỗ về chia sẻ. Không những thế, có những cái tình cảm qua những bài nhạc, qua những lời nhạc, cái tình yêu cha mẹ con cái vợ chồng được sống dậy, được sống lại. Cũng giống như cái cảm xúc của bác đây, xin lỗi cháu không biết là bác nghe cháu nói rõ không, nhưng mà cái điều rất là cái cảm xúc của bác gần như là tất cả, bởi vì bác còn không nghe được những cái năng lượng của cái tinh thần của cái ngày hôm nay nó tràn ngập đến mức là không cần phải nghe người ta cũng đã cảm thấy chạm đến lòng và rất là xúc động khi bác nói một câu rằng tôi cảm thấy tôi sống chưa đúng, tôi sống sai. Và thưa thầy, thôi con không nói gì hơn, đó là rất là mừng và rất là chúc mừng thầy, và cũng rất là con, bản thân con cũng rất là ấm cúng khi mà tham gia buổi ngày hôm nay, và con nghĩ rằng là cái buổi hôm nay sẽ mang lại cho tất cả mọi người ở đây những giá trị vô bờ bến, đó là về tình cha con, mẹ con và vợ chồng với nhau. Xin cảm ơn thầy.
Dạ, con kính chào thầy, kính chào tất cả đại chúng. Con rất là biết ơn thầy đã cho con cơ hội hiện diện ở đây, và con cũng rất là giận thầy vì để cho con khóc rất là nhiều. Con khóc từ đầu mùa tới cuối mùa luôn, và nói chương trình này rất là xúc động.
giống như con thấy mình quay lại hết, giống như có một bộ phim trong đầu đang được quay lại, thấy hết cả cha cả mẹ mình. Dạ, con rất là biết ơn thầy và cảm ơn tất cả mọi người đã hiện diện ở đây để chúng ta có một buổi tối thật là ý nghĩa.
Bây giờ xin mời toàn thể đại chúng, chúng ta sẽ cùng hát chung bài hát Em Là Hoa Hồng Nhỏ.
Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha, em đến trường học bao điều lạ, mùi hè cười là những nụ hoa, trang sách hồng nằm mơ mà ngủ. Em gối đầu trên trường văn thơ, em thấy mình là hoa hồng nhỏ, thấy giữa đời lãng mạn ngày qua, trời mênh mông đất hiền hòa, bàn chân we